Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 13 tháng 4 năm 2022. Một phụ nữ Mỹ vừa phải bán ngôi nhà của mình để trả số tiền bồi thường 45.000 đô la cho một phụ nữ gốc Việt là nạn nhân của hành động thù ghét nhắm vào người gốc Á. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ukraine xác minh thông tin Nga sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xâm lược tại đây. Sri Lanka đơn phương tạm dừng trả nợ nước ngoài trong lúc dự trữ ngoại hối cạn dần. Trung Quốc đóng cửa thành phố Quảng Châu để chống dịch Covid.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 12 tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ quan ngại về bản án hình sự trong tuần qua đối với hai nhà báo Nguyễn Hoài Nam và Phan Bùi Bảo Thi, cho rằng đây là những bản án hình sự được thiết kế để bịt miệng các nhà báo đang phục vụ công ích. Nhà báo Nguyễn Hoài Nam, 49 tuổi, cựu phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 5 tháng 4 bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo cáo trạng, vào năm 2018, ông Nam viết các loại bài nghi vấn về quỹ đen ở Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam, nhưng ông không đồng tình với kết quả điều tra của Bộ Giao thông Vận tải và của Bộ Công an, nên đã đưa ý kiến phản bác của mình lên trang Facebook tố giác việc bao che, bỏ lọt tội phạm. Trong các bài đăng trên Facebook cá nhân, ông Nam cho biết, mặc dù đã xác định được 15 người nhận tội hối lộ trong vụ này, nhưng công an chỉ bắt giữ 3 nhân viên của Cục Đường Thủy Nội Địa và không điều tra thêm các quan chức cấp cao liên quan đến vụ tham nhũng. Ông Nam bị bắt vào tháng 4, 2021. Trong thông cáo báo chí gửi cho VOA hôm 12 tháng 4, ông Daniel Basta, người đứng đầu văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, cho biết, chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Hoài Nam và xóa án tích của ông vì tội duy nhất của ông là đã cố gắng phục vụ công ích bằng cách cảnh báo chính phủ đất nước về nạn tham nhũng. Ông Basta cho biết thêm, số phận của ông ấy làm nổi bật chiếc áo khoác bó buộc của các nhà báo nhà nước ở Việt Nam, những người bị buộc tội phải tuân theo đường lối chính thức do cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền áp đặt, ngay cả khi họ cố gắng thu hút sự chú ý đến các vụ tham nhũng. Cùng với tội danh như ông Nam, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, 51 tuổi, từng công tác tại báo Giáo dục và Thời đại hôm 7 tháng 4, bị một tòa án ở Quảng Trị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ vì hành vi bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội. Như Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã loan tin, ông thì bị bắt vào tháng 2, 2021 vì một số bài đăng trên Facebook tiết lộ các vụ án tham nhũng liên quan đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Nguyễn Văn Hùng, đồng thời là cựu bí thư tỉnh Quảng Trị và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho rằng hành vi của ông Thi và hai người khác trong nhóm của ông đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nên cần xử nghiêm theo pháp luật. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ bình luận về thông cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 12 tháng 4, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong bảng xếp hạng Tự do Báo chí Thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam thuộc nhóm các nước có môi trường rất tồi tệ đối với tự do báo chí, bị xếp hạng 175 trên tổng số 180. Cũng theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, hiện có 43 nhà báo đang bị giam cầm tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam nói Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xuyên tạc bôi nhọ trắng trợn tình hình tự do báo chí ở Việt Nam và luôn cho rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở nước này.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa giảm gần 7 lần thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hôm 12 tháng 4, đây là một phần trong kết luận cuối cùng của DOC về mức áp thuế trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mật ong nhập khẩu từ Argentina, Brazil, Ấn Độ và Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam từ 410,93% đến 413,99% trong kết luận sơ bộ đã được cắt giảm xuống còn 58,74% đến 61,27%. Cơ quan phụ trách thương mại của Việt Nam nói, Bộ Công Thương hoan nghênh việc DOC lắng nghe ý kiến các bên và đã điều chỉnh một phần phương pháp tính toán. Tuy nhiên, Bộ này lưu ý rằng kết quả này vẫn chưa phản ánh đúng thực tế tình hình sản xuất, xuất khẩu mật ong của Việt Nam. Bộ Công Thương nói sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội liên quan để trao đổi với các cơ quan của Hoa Kỳ trong các giai đoạn tiếp theo về đánh giá thiệt hại, rà soát thuế chống bán phá giá. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, DOC công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với sản phẩm mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Trong đó, mức thuế dành chung cho tất cả doanh nghiệp xuất khẩu mật ong của Việt Nam là 412,49%, cao hơn gấp đôi mức thuế mà Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ đề xuất ban đầu là 207%. Trong số các nước bị áp thuế chống bán phá giá, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Ukraine, Việt Nam, Argentina, mật ong Việt Nam bị áp thuế cao nhất. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông qua người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng, việc Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá dự kiến trên đối với mật ong Việt Nam là sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành nuôi ong của Việt Nam, mà Mỹ là thị trường xuất khẩu chính. Bà Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 2 nói, đề nghị các biện pháp của Hoa Kỳ trong vấn đề này phải trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO, không gây thiệt hại vô lý cho người nuôi ong và doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết các biện pháp chống bán phá giá của Hoa Kỳ sẽ chính thức có hiệu lực trên cơ sở kết luận cuối cùng về bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Hiện nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, ITC, đang điều tra về thiệt hại và dự kiến ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 23 tháng 5. Theo số liệu thống kê của ITC, sản lượng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm ngoái đạt 56.133 tấn, với kim ngạch khoảng 82,1 triệu đô la.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển đến Việt Nam hai hệ thống tạo oxy lưu động giúp tạo oxy y tế từ không khí để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hôm 12 tháng 4, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, USAID, cung cấp cho Việt Nam hai hệ thống nêu trên là loại có thể được di chuyển nhanh giữa các cơ sở y tế địa phương để cung cấp oxy giúp cứu mạng bệnh nhân. Hai hệ thống tạo oxy lưu động này là để giải quyết các điểm nóng COVID-19 tại Việt Nam, thông báo của Đại sứ quán cho biết. Thông báo viết, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác tài trợ vaccine phòng COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam. Tính đến nay, gần 38 triệu liều vaccine COVID-19 đã được chuyển giao. Phát biểu khi tham dự một sự kiện y tế ở đồng bằng sông Cửu Long vào tuần trước cho biết, Hoa Kỳ luôn là một đối tác tận tâm cung cấp vaccine, hỗ trợ kỹ thuật quản lý các ca nhiễm và trang thiết bị như máy thở và các hệ thống oxy cho chăm sóc chuyên sâu.
Một phụ nữ Mỹ lớn tuổi vừa đồng ý bán ngôi nhà ở bang Washington để trả số tiền bồi thường 45.000 đô la cho một phụ nữ gốc Việt là nạn nhân của hành động thù ghét nhắm vào người gốc Á của bà. Bà Jane Myers, 72 tuổi, đã bị buộc tội thù hận vào ngày 7 tháng 4 vì đã quấy rối người hàng xóm tên là Thi Phạm vào tháng 4 năm ngoái. Các luật sư của bà Phạm vừa thông báo rằng bà Myers đã đồng ý dàn xếp dân sự theo quy định. Theo đó, bà Myers sẽ bán căn nhà của mình ở bang Washington để trả cho bà Phạm 45.000 đô la tiền bồi thường. Luật sư của bà Phạm và chồng bà là Bill Healy đã đệ đơn kiện bà Myers vào tháng 8 năm ngoái sau khi họ cho biết bà Myers đã liên tục quấy rối và đe dọa gia đình họ, thậm chí một số sự việc còn được ghi lại trong camera. Truyền thông Mỹ dẫn lời bà Phạm cho biết bà Myers bắt đầu quấy rối khi bà Phạm làm vườn nhà mình vào tháng 4 năm ngoái. Bà Myers được cho là đã đưa ra những lời đe dọa bà Phạm và bị ghi lại trên camera bằng những lời lẽ như: "Này, mày ra đây xem, đồ mắc xếp." Sau khi bắt đầu dùng điện thoại ghi lại sự việc, bà Phạm cho biết có ngày bà còn quay được bà Myers hét toáng lên rằng: "Này, Hoa hậu Việt Nam, mày sẽ không sống thọ đâu." Ông Healy, chồng bà Phạm, gọi những hành động trên là khủng khiếp và cho biết bà Myers cũng đã tiếp xúc với vợ và cậu con trai 2 tuổi của họ. Việc này cũng được ghi lại trong camera. Khi gia đình đệ đơn kiện, bà Phạm nói bà không còn cảm thấy an toàn khi ở nhà. Các luật sư của gia đình bà Phạm gọi việc dàn xếp dân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân của hành vi quấy rối vì chủng tộc. Theo thỏa thuận, bà Myers sẽ đồng ý bán căn nhà của mình trong vòng 6 tháng và trả cho bà Phạm 45.000 đô la từ việc bán nhà. Nếu bà Myers không bán nhà và chuyển đi chỗ khác như thỏa thuận, vụ kiện của bà Phạm chống lại bà Myers sẽ được tiến hành xét xử và có khả năng sẽ được quyết định bởi bồi thẩm đoàn. Bà Phạm được KGW trích lời nói: "Tôi rất vui vì tôi có thể sống an toàn trong ngôi nhà của mình mà không bị quấy rối vì chủng tộc. Chúng tôi hy vọng bà Jane Myers tuân theo thỏa thuận và nhanh chóng chuyển đi." Mặc dù đã có thỏa thuận dàn xếp dân sự, nhưng bà Myers vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì hành vi đe dọa của mình. Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 6. Trong vụ kiện, bà Phạm yêu cầu bồi thường 100.000 đô la cho những tổn hại tinh thần. Gia đình bà cũng yêu cầu một lệnh bảo vệ vĩnh viễn để tránh khỏi bà Myers.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba 12 tháng 4 thúc giục Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các ngân hàng và dầu mỏ của Nga, đồng thời đưa ra thời hạn chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga. "Chúng tôi không thể chờ đợi, chúng tôi cần những quyết định mạnh mẽ và EU phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Họ phải trừng phạt dầu mỏ và tất cả các ngân hàng của Nga. Mỗi quốc gia, EU phải đặt ra thời hạn về thời điểm họ sẽ từ chối hoặc hạn chế các nguồn năng lượng của Nga như khí đốt", ông nói. Chỉ khi đó, chính phủ Nga mới hiểu rằng họ cần mưu tìm hòa bình, rằng chiến tranh đang trở thành một thảm họa đối với họ, ông nói với Quốc hội Litva trong một bài phát biểu qua đường truyền video. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triển khai binh sĩ vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để thực hiện điều ông gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Ukraine và phương Tây cho rằng Putin đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ. Các ngoại trưởng cho biết, cơ quan điều hành EU đang soạn thảo các đề xuất về một lệnh cấm vận dầu mỏ của EU đối với Nga, mặc dù vẫn chưa có thỏa thuận về việc cấm vận dầu thô của Nga. Sau khi Ukraine nêu lên những vụ việc mà họ gọi là việc quân đội Nga giết hại dân thường vô nghĩa kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, khối EU tuần trước đã thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga, bao gồm việc chấm dứt nhập khẩu than của Nga. Các chuyên gia quốc phòng và kinh tế nói rằng Nga có đủ khả năng tiến hành một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm làm tê liệt khả năng duy trì chiến dịch quân sự. Cuộc xâm lược của Nga đã làm tăng giá dầu, khí đốt và ngũ cốc mà nước này xuất khẩu, mang lại cho nước này một nguồn thu đáng kể để dùng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Hiện đang bước vào một giai đoạn mới khi Moscow tập trung vào khu vực Donbass ở miền đông sau khi không thể phá vỡ được tuyến phòng thủ của Ukraine quanh thủ đô Kyiv. Khi cuộc chiến tiếp diễn, thương vong gia tăng và nhu cầu luân chuyển binh lính mới tham chiến có thể là những thách thức cấp bách hơn là chi phí tài chính. Ông Johan Novak, nhà phân tích cấp cao của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến này trong ngắn hạn bởi vì quân đội Nga đang chiến đấu với những chiếc xe tăng mà nước này đã chế tạo và những người lính mà nước này đã huấn luyện. Ngân hàng Thế giới cho biết các biện pháp trừng phạt dự kiến khiến kinh tế Nga suy giảm hơn 11% trong năm nay, nhưng doanh thu từ xuất khẩu năng lượng lại thực sự đang tăng lên. Bộ Tài chính Nga ngày 5 tháng 4 cho biết Moscow dự kiến sẽ kiếm thêm 9,6 tỷ đô la doanh thu từ việc bán năng lượng chỉ trong tháng 4 nhờ giá dầu tăng cao, duy trì ở mức khoảng 100 đô la một thùng. Mỹ đánh giá rằng Nga đã mất khoảng 15-20% sức mạnh chiến đấu trong cuộc xâm lược Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba 12 tháng 4 nói rằng hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine chắc chắn sẽ đạt được điều ông nói là các mục tiêu cao cả. Phát biểu tại một buổi lễ trao giải tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng viễn đông Nga, ông Putin được các hãng thông tấn Nga trích lời nói rằng Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động một chiến dịch quân sự để bảo vệ Nga và cuộc đụng độ với lực lượng chống Nga của Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Các mục tiêu hoàn toàn rõ ràng và cao cả, ông Putin nói về chiến dịch quân sự của Nga. Ông Putin cho biết mục tiêu chính của việc Moscow can thiệp quân sự vào Ukraine là để cứu người dân ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ năm 2014. Một mặt chúng ta đang giúp đỡ và cứu người, và mặt khác chúng ta chỉ đơn giản là hành động để đảm bảo an ninh của chính nước Nga. Ông Putin nói, rõ ràng là chúng ta đã không có một sự lựa chọn nào khác, đó là một quyết định đúng đắn. Hàng triệu người Ukraine đã buộc phải rời khỏi đất nước kể từ khi Nga đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và loại bỏ những người mà Nga gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Người dân chạy trốn khỏi các khu vực ở miền đông Ukraine hôm thứ Ba 12 tháng 4 trước một cuộc tấn công dự kiến của Nga, trong khi chính quyền Kyiv cho biết đang xác minh tin tức nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố cảng bị vây hãm Mariupol. Trận chiến giành Mariupol đang đến giai đoạn quyết định với việc lính thủy quân lục chiến Ukraine tập trung tại khu công nghiệp Azovstal. Nếu Nga chiếm được Azovstal, họ sẽ có toàn quyền kiểm soát Mariupol, thành phố quan trọng nằm giữa các khu vực do Nga nắm giữ ở phía Tây và phía Đông. Thành phố đã trở nên hoang phế sau nhiều tuần hứng chịu các cuộc oanh tạc của Nga và hàng nghìn dân thường có thể đã thiệt mạng. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết chính phủ Ukraine đang kiểm tra thông tin chưa được xác minh rằng Nga có thể đã sử dụng vũ khí hóa học khi bao vây Mariupol. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 11 tháng 4 nói rằng Nga có thể đã sử dụng vũ khí hóa học trong khi tập trung binh sĩ ở khu vực Donbass ở phía đông để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Mariupol. Ông không cho biết liệu chúng thực sự đã được sử dụng hay không.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Hải quân Mỹ hôm thứ Ba 12 tháng 4 nói rằng nhóm tàu tác chiến của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng vì các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và lo ngại rằng nước này có thể sớm tiếp tục thử vũ khí hạt nhân. Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đang tiến hành các hoạt động song phương với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản ở biển Nhật Bản. Chỉ huy Haley Sims, người phát ngôn của hạm đội 7 Hoa Kỳ có trụ sở ở Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một nhóm tác chiến tàu sân bay đã triển khai đến vùng biển nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản và diễn ra khi các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong những ngày tới. Bà Sims nói rằng tàu sân bay đang tiến hành các hoạt động song phương thường lệ để trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi về cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà nói thêm, việc huấn luyện của chúng tôi nâng cao độ tin cậy của biện pháp răn đe thông thường bằng cách thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác song phương của chúng tôi. Tháng trước, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm toàn diện tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Ngân hàng Trung ương Sri Lanka nói hôm thứ Ba 12 tháng 4 rằng tình hình quá khó khăn và bất khả thi nên không thể trả nợ nước ngoài, vào lúc họ cố gắng sử dụng khoản dự trữ ngoại hối đang cạn dần của mình để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu. Dự trữ ngoại tệ của đảo quốc này đã giảm hơn 2/3 trong 2 năm qua do việc cắt giảm thuế và đại dịch COVID-19 đã gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế, vốn phụ thuộc vào du lịch của quốc gia này, và làm vỡ lở ra tình trạng chính phủ phải chi tiêu bằng vay nợ. Tại đất nước 22 triệu dân, các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu, điện, thực phẩm và thuốc men đã diễn ra trong hơn 1 tháng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka P. Nandalal Virasinghe nói với các phóng viên, "Chúng tôi cần tập trung vào các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu và không phải lo lắng về việc trả nợ nước ngoài. Tình hình đã đi đến chỗ mà việc trả nợ trở nên quá khó khăn và bất khả thi." Thống đốc Virasinghe cho biết việc tạm dừng thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi nước này đạt được thỏa thuận với các chủ nợ và có sự trợ giúp của chương trình cho vay thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Sri Lanka bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với các bên cho vay toàn cầu từ hôm 11 tháng 4 về các khoản vay khẩn cấp. Quốc gia này có các khoản nợ nước ngoài khoảng 4 tỷ đô la đến hạn phải thanh toán trong năm nay, bao gồm cả trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ đô la đáo hạn vào tháng 7. Ngay vào ngày 11 tháng 4, có 2 khoản lãi trái phiếu đến hạn thanh toán. Murtaza Jafarji, giám đốc điều hành công ty môi giới JB Securities, nhận xét, đây chính là một sự vỡ nợ, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vị giám đốc này cũng cho rằng đây là một điều tích cực cho nền kinh tế bởi vì khi không sử dụng các nguồn ngoại tệ khan hiếm để trả nợ, điều này sẽ cho phép sử dụng số tiền để phục vụ cho chính các công dân của Sri Lanka. Ông cho biết quyết định tạm dừng trả nợ của Sri Lanka ảnh hưởng đến các khoản nợ song phương và thương mại có tổng trị giá khoảng 25 tỷ đô la, trong đó có khoảng 12 tỷ đô la trái phiếu quốc tế. Trung tâm chế tạo của Trung Quốc là thành phố Quảng Châu đã đóng cửa với hầu hết khách đến hôm 11 tháng 4 khi Trung Quốc vật lộn với làn sóng gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở các thành phố lớn phía đông. Thượng Hải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với thêm 26.087 ca mắc được công bố hôm 11 tháng 4, với chỉ có 914 trong số đó có triệu chứng. Thành phố 26 triệu dân này đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, với nhiều cư dân bị giam giữ trong nhà của họ trong tối đa 3 tuần. Hiện có lo ngại ngày càng tăng về tác động của lệnh phong tỏa đến nền kinh tế của thành phố lớn nhất Trung Quốc. Trung tâm Tài chính Thượng Hải đã chứng kiến các sự kiện quốc tế bị hủy bỏ vì các biện pháp chống dịch và câu lạc bộ bóng đá địa phương Shanghai Port buộc phải rút khỏi giải Champions League châu Á vì các hạn chế đi lại khiến họ không thể tham dự các trận đấu ở Thái Lan. Quảng Châu, đô thị 18 triệu dân ở phía tây bắc Hồng Kông, nơi có nhiều công ty hàng đầu và sân bay bận rộn nhất của Trung Quốc, vẫn chưa ra lệnh phong tỏa nào như vậy. Chỉ có 27 ca được ghi nhận hôm 11 tháng 4. Tuy nhiên, các trường tiểu học và trung học cơ sở đã chuyển sang học trực tuyến sau khi phát hiện 23 ca nhiễm đầu tiên ở thành phố hồi tuần trước. Một trung tâm triển lãm đã được chuyển đổi thành bệnh viện giả chiến sau khi chính quyền cho biết họ sẽ bắt đầu xét nghiệm hàng loạt trên toàn thành phố. Chỉ những cư dân có nhu cầu rõ ràng cần rời khỏi Quảng Châu mới được cho đi, và chỉ khi họ xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Phát ngôn viên thành phố cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội, Trung Quốc vẫn kiên định với chiến lược Zero Covid để đối phó với các ổ dịch bằng cách cách ly nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt, bất chấp những ta thán ở Thượng Hải về tình trạng thiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Chính phủ Trung Quốc và các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát đang ngày càng biện hộ trước những lời than phiền về các biện pháp phòng chống COVID-19, kiểm duyệt nội dung trực tuyến và lên án những người chỉ trích ở nước ngoài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 10 tháng 4 nói Trung Quốc đã nghiêm túc phản đối Hoa Kỳ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên công dân Mỹ nên xem xét việc đi lại đến Trung Quốc do việc thực thi tùy tiện luật pháp và các hạn chế COVID-19, đặc biệt là ở Hồng Kông, tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải. Các quan chức Mỹ đã dẫn ra nguy cơ cha mẹ và con cái bị tách ra. Ông Triệu nói, Trung Quốc cực kỳ bất mãn và kiên quyết phản đối cáo buộc vô căn cứ của phía Mỹ đối với phản ứng của Trung Quốc với dịch bệnh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai tuyên bố ông muốn thuyết phục nhiều cử tri Pháp ủng hộ tầm nhìn ôn hòa của mình, bắt đầu một cuộc cạnh tranh kéo dài 2 tuần chống lại đối thủ thách thức cực hữu Marine Le Pen trước vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Trong khi đó, bà Le Pen đã sẵn sàng trong cuộc chạy đua, lên kế hoạch nhấn mạnh đến giá năng lượng và thực phẩm ngày càng tăng đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các hộ gia đình nghèo trong thời gian gần đây, trong khi ông Macron tập trung nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine. Hai ứng cử viên này đứng đầu cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng đầu tiên vào Chủ nhật 10 tháng 4, tái diễn cuộc đọ sức của họ trong năm 2017. Ông Macron đã vượt qua bà Le Pen 5 năm trước trong cuộc tranh cử tổng thống vòng 2, nhưng tất cả các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy bà Le Pen, nhà lãnh đạo của đảng Mặt trận Quốc gia, lần này tiến gần hơn đến khả năng chiến thắng. Kết quả bầu cử Pháp sẽ có ảnh hưởng quốc tế sâu rộng vào lúc châu Âu vất vả kiềm chế những tác hại của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Macron ủng hộ mạnh mẽ các chế tài của Liên minh châu Âu đối với Nga, trong khi bà Le Pen lo ngại về tác động của chúng đối với mức sống của người dân Pháp. Ông Macron cũng là người ủng hộ mạnh mẽ NATO và sự hợp tác chặt chẽ giữa 27 thành viên EU. Ông Macron hôm thứ Hai 11 tháng 4 đến một khu vực kinh tế suy thoái ở miền Bắc của nước Pháp, nơi đa số cử tri đã chọn bà Le Pen, gần thành trì bầu cử của bà ở Hénin-Beaumont. "Tôi ở đây và tôi quyết tâm chiến đấu", Tổng thống 44 tuổi nói trong chuyến thăm thị trấn Dona, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã lắng nghe mối quan tâm của những người đang chật vật tìm việc và kiếm thêm tiền. "Họ cần được yên tâm", ông nói. Về phần mình, bà Le Pen gặp gỡ các quan chức của Mặt trận Quốc gia để hoạch định chiến lược cho cuộc bầu cử vòng 2. Cuối ngày thứ Hai 11 tháng 4, bà Le Pen đến thăm một nhà sản xuất ngũ cốc ở vùng Burgundy để nói về việc giá cả tăng cao và đưa ra quyết định khẩn cấp, mạnh mẽ bảo vệ sức mua của người Pháp. Chủ đề này là cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của bà trong năm nay, nhưng nhóm của ông Macron lập luận rằng do tác động kinh tế của cuộc chiến ở Ukraine, bà Le Pen sẽ không có đủ phương tiện tài chính để đáp ứng những lời hứa tranh cử của mình. Ông Macron cho biết ông muốn tiếp cận những người đã bỏ phiếu cho cực đoan hoặc chọn ở nhà. Ông đã gặp gỡ các cư dân ở Dona. Nhiều người trong số họ chỉ trích những thay đổi hưu bổng được đề xuất của ông, bao gồm việc nâng tuổi nghỉ hưu tối thiểu từ 62 lên 65. Thị trưởng Dona Annelise Dufour-Tonini nói với các phóng viên rằng bà sẽ bỏ phiếu không do dự cho ông Macron trong vòng 2, nhưng có ý định thúc đẩy ông chấp nhận nhiều đề xuất cánh tả hơn. Nhiều người trong số 10 ứng cử viên tổng thống bị đánh bại ở vòng đầu tiên hôm Chủ nhật 10 tháng 4 đã khuyến khích cử tri chọn ông Macron trong vòng thứ hai, bao gồm ứng cử viên bảo thủ Valérie Pécresse và các ứng cử viên của Đảng Xanh và Đảng Xã hội. Bà Pécresse cảnh báo về sự hỗn loạn sẽ xảy ra sau đó nếu bà Le Pen đắc cử. Ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon, người đứng thứ ba trong cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật 10 tháng 4, kêu gọi cử tri không chọn bà Le Pen, ngầm gợi ý rằng ở nhà có thể là một lựa chọn. Bà Le Pen được ủng hộ bởi một ứng cử viên cực hữu khác, cựu bình luận gia truyền hình Éric Zemmour. Trong nỗ lực lần thứ ba để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Pháp, bà Le Pen đã được tưởng thưởng vào Chủ nhật 10 tháng 4 nhờ nỗ lực kéo dài nhiều năm để xây dựng bản thân là người bớt cực đoan hơn. Tuy nhiên, ông Macron không chấp nhận việc này, cáo buộc bà Le Pen đã thúc đẩy một tuyên ngôn nguy hiểm về phân biệt chủng tộc và các chính sách tai hại. Bà Le Pen muốn tước bớt một số quyền của người Hồi giáo, cấm họ đeo khăn trùm đầu ở nơi công cộng và giảm mạnh lượng nhập cư từ bên ngoài châu Âu. Ông Macron và bà Le Pen sẽ tranh luận trên truyền hình quốc gia vào tuần sau.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.